Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2005. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 12 của phẩm Bát Nhã thứ hai của kinh Pháp Bảo Đà. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ học hết bài kệ Vô Tướng Tụng, tức là bài kệ này còn lại 3 đoạn 12, 13 và 14. Nguyên văn của nó là thế này: Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, kháp như cầu thố giác. Ở đây bản dịch là Phật Pháp tại thế gian, chẳng rời thế gian giác. Lìa thế tìm bồ đề cũng như tìm sừng thỏ. Thưa, đây là đoạn thứ 12 của bài Vô Tướng Tụng. Phật Pháp tại thế gian, chẳng rời thế gian giác, lìa thế tìm bồ đề cũng như tìm sừng thỏ. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ với đại chúng là thế này, đó là Phật Pháp ở trong thế gian. Tại sao? Các vị biết là trong giáo lý đạo Phật phân ra làm hai: một là hữu tình thế gian, hai là vô tình thế gian. Nói một cách gọn hơn là tình thế gian và khí thế gian. Tình thế gian tức là những cái sinh vật sinh mặt địa cầu này có tình thức, như loài người, loài động vật và những loài thấp hơn động vật, gọi là tình thế gian. Tức là tự thân nó có sinh mạng, có cảm thọ, có tình thức, dù rất là nhẹ, tuổi thọ rất là ngắn, cũng đều gọi chung đó là tình thế gian. Còn cái môi trường chung quanh để con người sống, như là hành tinh này, như là không khí, như cỏ cây, như nhà cửa, mọi cái tiện nghi của đời sống, gọi đó là vật dụng, nó tùy thuộc theo ta, gọi là khí thế gian. Khí là khí cũ. Cái từ dùng mới là cái môi trường sống của chúng ta. Và cái điều đầu tiên các vị ghi nhận cho rằng tình thế gian và khí thế gian, hai cái nó không bao giờ rời nhau. Ví dụ, có mình thì có sự sống chung quanh. Nếu không có mình thì sự sống chung quanh không có. Và ngược lại, sự sống chung quanh mà không có thì cũng không có thể có được cái sự tồn tại của hình hài này. Hai cái này nó cùng gắn liền với nhau. Khi có con người là có môi trường sống chung quanh, có con người là có điều kiện sống để con người sống trong đó. Hai cái này nó không hề rời. Và điều đầu tiên khi mà các vị hiểu rõ được thế gian hữu tình và vô tình là hai cái nó dính liền nhau, thì các vị thử nghĩ chúng ta có cái con đường nào có thể rời bỏ thế gian mà tồn tại không ạ? Chắc hẳn là không, phải không? Cho nên anh không thể trốn chạy khỏi nhân gian. Đó là điều đầu tiên mình ghi nhận như vậy. Nhân gian nó không phải làm bằng ở bên ngoài, không phải làm bằng người hàng xóm, phố phường, đường xá, chợ búa, những cái tiện nghi vật chất của đời sống không, mà thế gian nó còn làm nên hình hài này. Anh chạy cái phương nào để anh trốn được cái hình hài này? Không chạy đi đâu cả. Ta không thể bỏ được hình hài này bất cứ nơi nào. Ví dụ như các vị mà lên non cao, ẩn ở Hy Mã Lạp Sơn, các vị nói là các vị trốn khỏi nhân gian chưa? Vẫn chưa. Tại sao? Thưa, thức ăn ta ăn hàng ngày, ta đều thọ dụng có thập phương thí chủ. Rồi đơn giản như là viên thuốc ta uống cũng từ nghìn trùng mấy nước làm nên. Rồi ví dụ như cho các vị lên trên núi cao, trên Hy Mã Lạp Sơn, cách loài người tới 8.000 bộ là xa lắm rồi. Đó là mình nói về không gian. Các vị ở trên đỉnh của nóc nhà thế giới. Nói về thời gian thì các vị đã ở trên đó 50 năm là xa lắc, xa lơ rồi. Quãng thời gian rất xa và không gian rất là xa. Nhưng nếu có bất thần một người nào lên gặp các vị, thì cái điều đầu tiên các vị nhìn người kia xác định là: ồ, da vàng, tóc đen như ta, mắt nâu như ta, thế là người Á Châu. là cái gì có mặt. Ta xác định ta là người của thế gian, phải không ạ? Rồi mở miệng hỏi chứ anh ở đâu, anh đến đây, là tức khắc là xác định địa phức, xác định quốc gia, xác định dòng giống, xác định con người, chủng tộc. Thế thì ta rơi vào nhân gian rồi. Vừa khởi một ý niệm, vừa mở một câu nói là ta xác định ta là con người trong thế gian, không thể chạy phương nào trốn khỏi thế gian được cả. Cho nên điều đầu tiên xin các vị lưu ý là ta không có đi bất cứ nơi nào trốn khỏi cuộc đời cả. Và mình đừng nghĩ rằng mình lên non cao, rừng vắng hay là nơi tu viện nào xa xôi để tu tập cho thành đạo. Thưa không, cái quan trọng là các vị làm thế nào ở trong nhân gian mà các vị không đắm nhiễm vào nhân gian mới là thành công. Chứ có khi ta chạy ta trốn cuộc đời mà lòng ta thì còn nặng nề với cuộc đời vô cùng. Trốn ở núi cao 30 năm, bất chợt có người nào đến gặp, cái điều đầu tiên ta hỏi là anh có mang theo điếu thuốc lá không? Tôi mấy chục năm tôi thèm thuốc lá chịu không nổi. Thì thưa đại chúng là rõ ràng là ta đi bất cứ phương nào ta vẫn mang thế gian này theo trong ta cả. Anh xác định anh tên họ đó, người quốc gia đó, văn hóa đó là cái chất liệu thế gian có trong anh rồi. Cho nên mình đừng nghĩ là đi trốn bất cứ phương nào. Và trong những cái truyền thống thực tập của các già lam tự viện, họ không có một cái yêu sách là mình phải cách đi cuộc đời, sống mãi trên núi rừng, sống mãi ở cái nơi mà mình có thể trốn chạy cái đời sống gia đình. Thưa không phải, cái đó không thành công. Làm thế nào các vị đến đó, các vị thực tập, rồi trả các vị về cuộc đời. Cái điều thứ nhất là các vị cọ sát với cuộc đời, tiếp xúc với cuộc đời ngay trong cái dòng sống đang trôi chảy mênh mông như dòng xe cộ, mà các vị thực tập được, chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc, thì cái điều đó mới là cái sự thực tập giỏi của các vị. Bằng không thì ở trong cái yên tĩnh thì mình yên, và ở trong cái chỗ động thì mình động, thế thì không thành công được. Tôi tu hành mà tôi nói đừng ai chọc tôi không nổi giận, nói như thế thì có giỏi chưa? Có giỏi gì đâu, không ai chọc, không nổi giận, rồi cái kẻ bình thường không cần tu cũng làm được, mắc gì tu mà không ai chọc, không nổi giận. Mình tu mình phải thách thức là thiên hạ cứ chọc tôi đi, tôi không nổi giận mới là người tu. Mình tu mình ở giữa cuộc đời mình tu mới gọi là người tu, chứ mình trốn chạy cuộc đời, mai mốt mình trở về, nó có nhiều cái thất lợi. Thất lợi thứ nhất là các vị rất là ngỡ ngàng khi đi vào cuộc sống. Cái đó là cái thất lợi đầu tiên. Cái thất lợi thứ hai là tâm thức các vị nó có một cái phân mảnh rất là vô duyên. Đó là các vị nghĩ là phải ở chỗ đó là tôi tu mới được, còn về đây sao nó phiền não, nó bận rộn quá đi. Đang sống ở đây mà lòng mình thì đang ở chỗ kia. Mình luôn bất an và bất mãn với cái điều kiện đang sống, mình luôn mơ ước một chỗ khác. Tức là các vị làm cho lòng các vị làm bãi chiến trường rồi, phải vậy không? Thế thì dù cho cái hoàn cảnh sống đẹp đẽ bao nhiêu thì các vị vẫn cảm thấy nó là tù ngục, nó bất hạnh, nó giam nhốt cuộc đời các vị bao nhiêu. Và khi trong lòng các vị có những cái nỗi niềm như thế thì điều đầu tiên là các vị tự làm cho mình nó hao mòn năng lượng một cách vô ích, tự làm cho cái niềm vui nó không thể có mặt được trong đời sống của mình. Thứ hai là mình sẽ vung vãi cái năng lượng rất là bất an, rất là phiền muộn đó cho những người xung quanh lãnh đủ. Cho nên mình đừng nghĩ cái chuyện chạy trốn khỏi nhân gian đến một cái trung tâm tu học nào đó để ẩn mình trong đó mà luyện tâm cho đến một cái lúc nào đó mới về lại nhân gian. Thưa, cái điều đó có khi không thành công lắm. Điều này các vị nên ghi nhận cho kỹ để biết rằng ta nên đứng trên hai chân của ta trong cái hoàn cảnh sống của ta, và gánh trên vai những trách nhiệm của chính mình, và làm thế nào thông minh để thực tập được trong cái điều kiện mình đang hiện hữu đây, thì người đó mới có thể tu tập tốt được và không có bị tâm thức, không có bị phân mảnh, không có bị những cái cuộc chiến rất là vô duyên nó giằng xéo cuộc đời mình. Đó là điều thứ nhất các vị lưu ý, là ta không thể chạy cái phương nào để trốn được chính ta cả. Chính ta mang trong hình hài này là cả một cái nhân gian, cả một cái phố thị ồn ào ở nơi đây. cả một cái dòng ngựa xe xuôi ngược trong này, ta không thể bỏ nó đi đâu được cả. Ta hãy dám nhìn nhận nó ở nơi chính tự tâm ta. Và tu có nghĩa là dám nhìn nhận cái sự thật nơi chính mình rồi chuyển hóa nó. Anh thấy anh là cái con bệnh đang trầm kha, mới có cái cơ hội chuyển hóa mà chưa nhận diện mình là người bệnh, chưa chấp nhận cái bệnh của chính mình thì không có điều kiện để chuyển hóa, không có điều kiện để làm gì cho chính mình nữa cả. Đó là điều thứ nhất để chúng ta đi vào là Phật pháp tại thế gian, chẳng rời thế gian mà tìm ra con đường giác ngộ là như vậy. Cách đây rất là nhiều năm, không biết các vị còn nhớ hay không, lần đầu tiên mà phi thuyền của Mỹ đổ bộ lên Nguyệt Cầu á, mình nói chuyện lên Hy Mã Lạp Sơn là gần á, cách mặt đất liền có 7-8 ngàn mét thôi. Con người đặt chân lên Nguyệt Cầu, cái việc làm đầu tiên khi đặt chân xuống mặt trăng họ làm gì các vị nhớ không? Cắm ở đó cây cờ Mỹ đàng hoàng. Nói cái gì ạ? Ta đã đặt chân lên đến đây. Ta đã đặt chân có nghĩa là ai đặt chân? Con người này, con người đó đặt chân lên có nghĩa là cả một cái hành tinh này đặt chân lên đó. Con người có gốc rễ, có văn hóa, có vốn liếng, có niềm tự hào, có tri thức, có họ, có tên. Mà hắn đi, hắn đặt đây là đất nước của hắn. Cái cờ này biểu trưng của nước Mỹ, có nghĩa là cả dân tộc Mỹ đang có mặt trên Nguyệt Cầu này. Thế thì các vị thử nghĩ là mình rời hành tinh này ra ngoài tầng khí quyển xa lắc xa lơ rồi đó, ấy thế mà thế gian vẫn theo họ đặt chân lên Nguyệt Cầu, sẽ đâu phải trốn đường nào mà tránh được cái sự có mặt của thế gian, có phải vậy không? Đó là mình nói cái chuyện xa chuyện gần để các vị thấy là mình không thể trốn được chính mình là như thế. Rồi nếu các vị có dịp đi xa hơn nữa, có một cái phi cơ nào người ta cho phép các vị mua cái vé về tới nước Chúa. Các vị lên đó, các vị đi một vòng xung quanh này, các vị nhìn, các vị nói ồ, trên này không có shop bin. Giá mà có cái shop bin thì mình có thể đi mua hàng sale. Thì cái điều đầu tiên, cái ý niệm của các vị đặt lên đó là các vị muốn nơi này nó giống với hạ giới phàm thường rồi. Tức là các vị mang không phải một hình hài này, mà các vị còn mang luôn cả cái thế gian của các vị đặt vào nước Chúa nơi kia. Cho nên mình không có cái cách gì giải thoát khỏi thế gian là như thế. Tự thân ta là thế gian trong đây. Những cái thế gian bên ngoài mình có trốn nó đi bất cứ phương nào thì nó vẫn còn ở trong đây, ta không thể trốn được. Đó là điều mà chúng ta nên ghi nhận, để đừng có chạy tìm một cái con đường nào khác. Cái người thông minh thưa các vị là không cần phí sức để đi đâu cả, mà anh đứng ngay nơi đây, trên cái vùng đất này, trên hai chân của anh, và trong cái giờ phút này anh làm thế nào anh có thể đoạn lìa cái tâm của anh đối với cái sự bám víu, đắm nhiễm, chìm ngập trong thế gian, chứ không phải là trốn cái hình hài này. Làm thế nào nhận diện được tâm thức mình đang dính mắc rất là sâu chắc với thế gian, mà cái sự dính mắc này nó càng nhiều bao nhiêu thì nó đưa đến nỗi khổ bao nhiêu. Nhận diện được điều ấy thì tự nhiên ta có con đường vượt thoát. Chưa nhận diện được điều này thì mình vẫn còn là người đam mê và mang thế gian theo bên mình, dù cho mình chạy bất cứ phương trời nào. Đó là điều các vị nên lưu ý thứ nhất. Cái điều thứ hai là thưa mình hãy giác ngộ ngay trong thế gian. Thế gian có vô vàn cái điều kiện để cho các vị giác ngộ. Cái điều kiện gì làm cho mình giác ngộ? Ví dụ như mình đi lạc vô cái kho báu kim cương, thì nơi ấy không phải là một viên kim cương, mà dưới chân mình đứng là kim cương, phải không ạ? Rờ vô vách núi là kim cương. Nếu mình rớt xuống một cái hầm vàng thì cái gì ở đó là vàng? Ba bên bốn phía đều là vàng cả. Anh thiều một miếng dưới đất lên nắm trong tay là vàng, anh rời vào vách là vàng. Cũng như thế, thưa đại chúng, là khi mà cái tâm thức ta, cái niềm khát khao sự tu học đủ lớn thì các vị đứng ở chỗ nào cũng có điều kiện mở ra cho các vị giác ngộ cả. Chiếc lá rơi cũng làm cho mình tỉnh giấc, cũng làm cho mình giác ngộ. Rồi cái đèn đỏ đường bật sáng cũng làm cho năng lượng chánh niệm của các vị phục hồi. Đi ra đường vô tình người ta đúng như phải các vị, các vị sửa soạn té tới nơi, nhưng mà chợt đứng vững lại thì cái điều đầu tiên là mình cảm ơn người kia đã làm cho mình hồi phục năng lượng chánh niệm, phải không? Rất là vô ý, mình đi mà lòng mình nghĩ đông nghĩ tây cho nên mình đụng phải người ta, chứ không hề khởi tâm giận bực gì cả. Cho nên cái điều đầu tiên ta ghi nhận là thế gian mở ra muôn ngàn cánh cửa để cho các vị có điều kiện giác ngộ. Điều thứ nhất là như vậy. Mình hãy nhận diện và nhớ cái điều này rất là rõ. Tức là ta sẽ có vô vàn cái điều kiện để đi vào đạo bằng cái cửa con mắt, bằng cửa lỗ tai, bằng cửa lỗ mũi. Mùi hương nó cũng làm cho các vị quay về để có thể an trú được trong chánh niệm và để giác ngộ được vậy. Một cái viên đá, một chiếc lá rơi nó chạm vào hình hài các vị, nó làm cho các vị cái cơn đau có mặt, cũng là cái điều kiện để các vị giác ngộ. Tôi có kể cho các vị nghe cái chuyện thiền sư, ổng vô trong chợ, ổng nghe hai cái bà bán hàng đang nói chuyện với nhau. Bà kia nói chị cắt giùm tôi 1 kg thịt ba chỉ. Cái bà bán hàng nói thịt tôi cái nào cũng ba chỉ cả, thịt ngon không à? Cái tự nhiên ông giác ngộ. Thế thì trong cái câu nói đó có cái gì đạo lý mà giác ngộ? Mình thử hỏi coi cái đạo lý gì nó nằm ở trong câu nói đó mà làm cho người ta giác ngộ vậy. Rõ ràng là lời nói của những người bán buôn thông thường bán thịt chứ đâu phải bán tương trao gì đâu. Thế mà vị thiền sư ông giác ngộ ở chỗ là đây là cái sự giải thích rất là cạn, chưa phải đi vào công án. Khi mà tâm thức ta, cái niềm khát khao sự tu tập nó lớn, khi mà cái ý thức về sự thực tập chánh niệm nó đủ sâu, đủ mạnh, thế thì các vị gặp cái gì cũng là nhân duyên để cho các vị hồi phục năng lượng chánh niệm lại cả. Nghe tiếng chim kêu là cái điều kiện để mình nhớ lại mình có cái tự tánh nghe, chứ không phải mình nghe để phân biệt tiếng chim này chim sẻ hay là chim bồ nông hay chim gì. Nhìn chiếc lá là cái điều kiện để quay lại nhớ rằng mình có cái nhận biết từ con mắt, chứ đâu phải nhìn để chạy ra ngoài. Nghe mùi hương cũng thế, nghe để biết rằng ta có cái tánh nghe thường tại có mặt ngay cái gửi này. Mùi, vị, thơm hay là hôi, đó là cái của không gian, của khí trời, của bên ngoài. Nhưng mà thơm hay hôi gì nó vừa đến mũi là tự nhiên ta có sự nhận biết, phải vậy không? Mà sự nhận biết này, thưa đại chúng, là nó rõ ràng, tịch nhiên, trong sáng, lặng lẽ, vô niệm, cũng có nghĩa là vô sinh và bất diệt. Tự thể Phật của các vị nó hiện trong mắt, hiện trong tai, hiện trong mũi, bất cứ lúc nào cũng hiện cả. Và mình khéo á thì ngàn vạn cái cơ hội của đất trời mở ra lòng lộng để cho mình đụng cái gì mình cũng giác ngộ được hết á. Mà không khéo thì thưa, dù mình đụng Đức Thế Tôn tại tiền mình cũng không giác ngộ. Cho nên ta xác định là một điều là hãy giác ngộ ngay trong những cái điều kiện ta đang chạm phải, chạm vào mắt, chạm vào tai, chạm vào mũi, vân vân. Tất cả những cái cơ hội ấy đều là cơ hội đó, đã là một cái quà tặng cho người xưa giác ngộ. Thế thì ta cũng có thể vận dụng cái năng lực của tâm tu này, ta cũng làm giống như người xưa. Mọi cái tiếp xúc với mắt, với tai, với mũi đều là cái cơ hội để ta quay lại, ta nhận được cái tự tánh Phật của ta để ta giác ngộ. Gọi đó là hãy giác ngộ ngay trong thế gian là như thế. Cái điều này tôi chia sẻ các vị có thấy dễ hiểu, dễ hiểu chưa? Các vị lưu ý là thứ nhất, mình không có trốn đâu được khỏi chính mình cả. Thế gian là hình hài này, sâu hơn nữa thế gian là vui buồn trong đây, sâu hơn nữa thế gian là những cái nghĩ suy thì thầm này. Ta không thể bỏ nó đi đâu được cả, ta không thể tự giết chính mình, ta phải lợi dụng nó để tiếp xúc với đạo lý ở trong ta. Cái thứ hai là cánh cửa giác ngộ mở ra lòng lộng, nơi nào cũng là điều kiện để cho các vị giác ngộ cả. Ngài Tạm Đường một hôm dẫn môn đồ đi hỏi: này con à, con thấy mặt trăng sáng không? Đệ tử nói dạ con thấy. Ông bước vài bước, ông nói con có nghe mùi hoa nguyệt quế thơm tho không? Dạ con nghe. Nói ấy, ta cũng như con, ta cũng thấy trăng như con, ta cũng nghe mùi hoa nguyệt quế như con, ta có gì giấu con đâu. Và Khổng Tử ngày xưa cũng nói một câu như thế, các bậc thánh nhân ngày xưa đều có một con đường dạy ta như thế mà thôi. Ông nói các trò cứ nghĩ là ta có cái gì giấu các trò, ta thật sự không có gì giấu cả. Ta cũng thấy như các trò, nghe như các trò, ngửi như các trò, nếm vị như các trò mà thôi. Ta có gì giấu các ông đâu. Dư dục vô ngôn, thiên hà ngôn tai, ta không muốn nói gì cả. Trời có nói gì đâu. Đó là câu nói rất là hay của Khổng Tử. Và trong cái ngôn ngữ thiền sư thì thiền sư nói hơi khác một chút, cũng giống như thế. Thiền sư nói thế nào? Nói là đạo lý của Phật mở ra lòng lộng, các ông tự thể nghiệm đi, ta đâu có giấu gì đâu. Giống như Hòa Thượng Niết Bàn, một hôm ông nói với đại chúng, ông nói đại chúng xin các ngài cùng ra cài ruộng với tôi. Cài ruộng xong tôi nói pháp đại thừa cho các vị nghe. Cả chúng nghe mừng quá, đi theo ông đi nghe để làm cho xong một cái bữa ruộng cài. Và trở về xong nó thưa Hòa Thượng, tôi con cài ruộng rất là vất vả cả một buổi sáng nay, cái điều mong muốn là xin Hòa Thượng dạy cho tôi cái pháp Niết Bàn. Ông đứng ông nhăn tay vậy. Ông nói cái gì? Thưa có gì để nói đâu. Mọi đạo lý đều mở ra lòng lộng trước mắt các vị. Các vị chỉ cần có một chút tĩnh tâm là các vị nhận biết được rồi. Và thưa cái con đường này có ai giấu được ai và có ai giúp được ai không ạ? Thưa không. Tại sao không giúp được? Ai mang hình hài này cho ta? Chính ta phải mang hình hài này. Ai vui buồn? Không ai làm cho mình vui buồn cả, mà mình tự vui buồn. Rồi ai nhận biết được cái vui buồn có mặt trong tâm thức ta? Không ai nhận biết rõ bằng mình hết. Thế thì khi có cái vui cái buồn, các vị làm một việc giản dị là các vị nhận diện, đây là vui của ta, đây là buồn của ta, thì tức khắc là các vị đang sống được với cái năng lượng Phật của các vị rồi. Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là cái năng lượng nhận biết tất cả những cái sinh diệt vô thường của thân, cái sinh diệt của cảm thọ vui buồn này và cái ý thức thì thầm này. Cái này tôi nói riết, tôi mắc cỡ miệng, tại vì tôi nói hoài điều này thôi. Và cái điều quan trọng là các vị quay lại, các vị chứng nghiệm được cái điều này, các vị thử thực tập. Khi có cái vui đến, các vị thử nhìn cái vui nó đang rộn rã dâng lên trong trái tim các vị. Làm được điều này không? Hơi khó một chút. Tại vì khi vui đến, mình dễ tan mất trong niềm vui, mình không có khả năng nhìn thử cái vui. Nhưng mà có hai trạng thái tâm thức ta có thể nhận diện được. Một là cái giận. Cái giận dễ nhận diện nhất thôi à. Khi cái giận nó lên thì các vị thử làm một việc là nhận diện cái giận đang có mặt trong đây. Nhìn nó thử coi, nó lớn thế nào, nó nhỏ thế nào, nó bắt đầu có mặt ra sao, nó lớn ra sao, rồi nó dịu ra sao, nó ra đi ra thế nào. Các vị thử nhìn cái. Khi mà nhìn được cái giận đang có mặt trong ta, nói thầm đây là cái giận của tôi mà không phải là tôi giận. Nhớ cho hai cái này nó cách nhau trong đường tơ cả tóc thôi. Các vị thấy tôi giận có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình biến mất trong cái giận. Mình mặc chiếc áo giận nó vào người, mình thấy mình là cơn giận. Khi các vị nhìn cái giận của tôi thì tức khác tôi lột xác, tôi cởi chiếc áo, tôi máng ra ngoài cái móc, tôi nhìn đây là cái móc áo, chiếc áo được máng lên mà tôi là người nhìn chứ, đúng không ạ? Khi mình làm được điều này có nghĩa là cái giận không dính gì với mình cả. Nếu cái giận không dính gì với mình, thưa các vị là ta rất là khỏe khoắn, không có bị tiêu tốn cái năng lượng của thân tâm này một cách vô ích để mà giận, để mà hờn, để mà buồn phiền xúc não gì cả. Các vị thử giận ai sẽ rung người lên này, các vị cảm thấy sau đó thế nào ạ? Nó uể oải, nó mệt, không còn cái chút khí lực nào để ngồi nữa cả. Tại sao mà mình biết cái đại quả có giận hờn như thế mà mình cứ mãi nghĩ rằng tôi giận, vô duyên vậy? Mình không làm được việc là cái giận của tôi. Thử nói vậy coi. Thế thì các vị đoạn đứt được cái giận rồi. Và thưa, cái con đường này tự các vị phải làm. Không hề có một bậc thầy giỏi nào làm thay cho ta được cả. Ta chịu trách nhiệm về hình hài này, chịu trách nhiệm về vui buồn này, chịu trách nhiệm luôn cái dòng chảy sinh tử trong nhiều kiếp ta đi, và chịu trách nhiệm luôn cái việc là ta có thể đoạn đứt được con đường sinh tử để chứng nghiệm niết bàn, cũng ta tự làm lấy mà thôi. Và cái con đường đoạn đứt sinh tử luân hồi chứng nghiệm niết bàn giản dị vô cùng. Ta chỉ làm một điều là hãy đem cái giận máng lên vóc áo nhìn nó, và đừng thấy ta đang mặc cái giận vào người. Làm được điều này có nghĩa là ta sẽ làm được nhìn được cái buồn, nhìn được cái tiếng nói thì thầm, nhìn được những cái sinh diệt của tâm thức. Và cuối cùng các vị sẽ hồi phục lại, các vị nhận diện ra con người này vốn là vô sinh và bất diệt, chưa từng đến, chưa từng đi. Con người này chính là tâm Phật bản nhiên chiếu sáng không lúc nào vắng mặt cả. Và những điều này, thưa các vị, ta giác ngộ nó được trong cuộc đời, chứ không phải chạy ra ngoài nhân gian mà tìm được. Đó là này. Phật pháp tại thế gian, chẳng rời thế gian giá, lìa thế tìm bồ đề, cũng như tìm sừng thỏ. Thưa, mình bỏ hình hài này, mình tìm bất cứ phương nào để có sự giác ngộ, không hề có. Rồi mình bỏ cuộc đời, bịt con mắt, bịt lỗ tai, bịt lỗ mũi lại để mong có sự giác ngộ, không bao giờ có. Mọi cái điều kiện giác ngộ nó đang trải ra trước mắt các vị. Các vị chỉ cần quay lại, khéo nhận diện bằng cái con đường tự thể nghiệm giống như tôi chia sẻ, thì các vị nếm được hương vị an lạc của pháp. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vào đoạn thứ 13. Chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến gọi thế gian, tà chánh đều quét sạch, tánh bồ đề rõ ràng. Thưa, cái điều đầu tiên mình chia sẻ để cho các vị lưu ý là chúng ta muốn thành tựu được đạo thì phải vượt lên trên cả tà và chánh. Tại sao ạ? Thưa, điều thứ nhất là tà và chánh nó làm thành nhau, tức là không có tà thì không có chánh, mà không có chánh thì không có tà. Cái mặt này nó là ban đêm, nó làm nổi bật cái mặt kia là ban ngày. Và nếu cái mặt này là ban ngày thì nó sẽ không thể gọi là ban ngày nếu nó không có ban đêm. Ví dụ như mà không có người xấu thì chúng ta không nhận diện được, ồ, đây là người tốt. Không có người nói những lời cục cằn thô lỗ thì chúng ta sẽ thấy những người nói năng mềm mại dễ thương là chuyện bình thường. Cho nên hai cái nó làm thành tựu cho nhau. Không có quỷ sứ thì cũng không có thượng đế. Quỷ sứ mà vì lý do gì đó mà không xuất hiện thì thượng đế cũng không còn tồn tại. Và điều này rất là rõ, cho nên tà chánh làm thành nhau. Làm thành có nghĩa là nó nương tựa nhau mà nó tồn tại, nó nương tựa nhau mà nó có mặt. Cái này làm cho cái kia nổi lên, cái kia làm cho cái này có mặt. Đây là điều rất là rõ. Và từ cái điều rất là cạn, các vị thử nhìn coi, chưa hề có một cái niềm vui nào mà không có chút khổ đau bên sau mà thành niềm vui cả. Chưa có một cái kẻ thù nào mà không phải từng là bạn bè với nhau cả. Ta biết là trong cái đệ nhị thế chiến, các vị tổng thống như tổng thống Mỹ, tổng thống Nga và thủ tướng Anh, đâu phải là họ lạ lùng gì nhau, đâu phải là họ không từng ngồi lại với nhau. Họ đã từng là bạn bè nhau đấy chứ. Thế mà tới lúc họ lại trở thành kẻ thù với nhau. Đây là chuyện rất là hiển nhiên trong cuộc đời bình thường ở ngoài xã hội rộng, rồi ở trong cái phạm vi hẹp của tình bằng hữu, rồi trong tự thân các vị cũng thế. Các vị thử nhìn lại dòng tâm thức của các vị mà coi, nếu có một cái sự xáo trộn, bất an và thân hóa, nó chống phá, nó làm cho tâm thức của các vị rất là nặng nề, thì các vị nhìn thử coi là đã hai cái thế lực, một đằng muốn đi xuống, một kẻ muốn đi lên, nó tự chống đối nhau, nó tàn phá tâm thức của ta, cho nên nó hình thành cái xung khắc rất là nặng nề trong tâm thức. Đây là điều rất là rõ. Nhìn ở xã hội, nhìn gần trong đời sống gia đình, rồi nhìn lại rất là gần nữa trong hình hài này, nó đều có chung cái tính chất là phải và quấy, tốt và xấu, hạnh phúc và khổ đau, niềm vui và nước mắt. Hai cái này nó cùng có mặt để nó làm thành tựu cho nhau. Ta không thể lấy một mặt này mà cắt bỏ mặt kia, loại trừ được. Giống như cái viết này, nó có một phần bên phải và một phần bên trái. Các vị nói tôi chỉ cần phần bên phải mà thôi, tôi không thích cái phần bên trái của nó, rất là xấu xí. Các vị thử cắt một đoạn cái phần bên trái bỏ đi, thế thì cái viết này nó còn lại phần bên phải không ư? Làm gì có chuyện đó. Cái phần bên trái bây giờ nó sẽ chạy vô nữa, nó chạy tới tận cùng, lúc nào các vị không thể cắt bỏ được nữa thì lúc bấy giờ mới chịu thua thôi. Các vị ném cùng một lúc cả phải và trái xuống thì lúc bấy giờ các vị mới siêu việt được phải và trái. Còn lúc mà nó còn có thể làm gì được, còn cái phải và cái trái, tức khắc là cái sự phân hóa giữa trái và phải vẫn còn tồn tại. Điều này trong cái lĩnh vực vật lý là như thế, trong cái lĩnh vực tâm lý cũng thế, trong lĩnh vực xã hội cũng thế. Có một lúc nào đó, tôi có kể chuyện này cho các vị nghe rồi, có một lúc nào đó người ta nghĩ rằng chó sói là một cái loài nó đe dọa siêu diệt chủng của loài nai, loài hươu. Cho nên họ ra công, họ săn lùng, họ giết sạch một vùng chó sói không còn tồn tại để bảo vệ cái loài kia. Và sau khi giết sạch chó sói rồi, họ phát giác ra một điều là loài nai gần như muốn tuyệt chủng nữa. Tại vì cái năng lượng đề kháng để đối địch lại với cái đe dọa sự sống không có mặt trong nó, cho nên nó bắt đầu cái sự sống nó cũng tụt dốc, và nó đi đến cái tình trạng báo động về cái sự sinh sản của nó. Đó là mình nói cái chuyện dông dài để chứng minh một điều đơn giản thôi, là gì ạ? Thưa tà và chánh làm thành cho nhau. Ta đừng nghĩ là hãy diệt hết cái thế lực tà ma ngoại đạo, tự nhiên còn lại cái chánh. Thưa, không phải như thế, hai cái này nó cùng có mặt. Và như thế, quy trở lại thế này, từ cái con đường tu mà cạn nhất của chúng ta cho tới con đường tu thâm sâu nhất, nó có những cái tiến trình cần thiết phải đi. Cái tiến trình đầu tiên là cái tiến trình của quy hướng về nẻo chánh và loại trừ nẻo tà. Đó là bước đầu để làm cho tâm thức mình càng ngày càng thuần thiện. Nhưng mà đó là con đường ở những cái cấp độ rất là gần, rất là cạn, rất là căn bản để chúng ta bắt đầu đi vào đạo. Thế nhưng mà đi vào chiều sâu đời sống tâm linh thì vấn đề đó chúng ta phải vượt ngang. Cho nên cái nền tảng căn bản xây dựng pháp môn tu tập đầu tiên thì bắt các vị phải làm một công việc là phải dụng công, phải tu tập, phải hành trì. Nhưng mà đến một cái lúc tuyệt vời và cao siêu hơn nữa, thì lúc bây giờ cái công phu của các vị, cái sự tu tập các vị không phải là cái chuyện vận dụng công phu cực nhọc ra công dụng sức nữa. Tại vì khi mình vận dụng công phu, mình ra công dụng sức, mình nhắm vào cái hướng nào đó để tiến, thì tức khắc là bên trong các vị tâm thức nó có một cái đối lực rất là xung khắc, nó tác động, nó làm cho lòng các vị bị phân hóa làm từng mảnh. Cái năng lượng các vị không có tập trung lại để cùng trôi về cái hướng niết bàn. Cho nên cái cuối cùng có con đường tu là siêu việt nhị biên, vượt lên trên cả tà và chánh. Tôi chia sẻ lại điều này. Thưa, tà và chánh làm thành cho nhau là điều đầu tiên ta ghi nhận. Điều thứ hai, trên các bước đường thực tập và hành trì, ta nên biết một điều là cái tâm thức loại tà hiển chánh, cái tâm thức mà hướng thượng để thực tập, để quy ngưỡng, tất cả những cái việc lành, tất cả những cái công tác thực tập ta đều phải làm. Đó là cái bước đầu của người thực tập. Nhưng mà khi đi vào cái tầng thâm sâu của nó, thì lúc bấy giờ công phu của các vị nó phải nhẹ nhàng, thuận với cái tâm thức tự nhiên. Càng tự nhiên chừng nào thì cái tu tập của chúng ta càng tiến chừng ấy. Không biết tôi nói điều này nó có khó hiểu lắm không, để tôi kiếm một cái ví dụ để cho các vị nắm được. Ví dụ thế này, ai cũng biết là nếu chúng ta muốn tu cho giỏi á, thì chúng ta phải quay về nắm hơi thở để thực tập. Ví dụ như mình nắm hơi thở để niệm Phật, thì hít vào mình niệm Nam Mô, thở ra A Di Đà Phật. Đó là người nắm hơi thở. Và nếu người không nắm hơi thở tu mà nắm bước chân á, thì các vị bước một bước Nam Mô, bước thứ hai A Di Đà Phật hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát. Ta phải hành trì như thế thôi, bước đầu của sự thực tập. Và các vị thấy là ngay cái bước đầu này mình thực tập, cái nhớ thì ít mà cái quên thì nhiều. Cho nên ta phải kéo nó về, cực nhọc vô cùng, rỉ cái con trâu điên của tâm thức mình nó trở về. Có phải như vậy không? Tức là có tà chánh rõ ràng, có an trú trong định, và có thất niệm chạy ra chạy rong chứ. Lúc đầu là phải như vậy. Nhưng mà các vị để ý là khi mình chú tâm vào hơi thở, hít vào thở ra mà tu á, thì cái gì nó phát sinh? Có khi nó làm cho đầu mình hơi nặng, có khi nó làm cho công phu mình cảm thấy hơi căng, thần kinh mình hơi mỏi mệt. Tại vì sao? Tại vì cái lực trì nếu co giãn ở bên trong nó giằng xé mình. Và mình đi ngang với cái đoạn đường đó, mình thực nghiệm rất là lâu, thế thì đến cái lúc mà công phu mình rất là tự tại, mình hít vào thở ra không cần dụng công gì cả, mà tự nhiên mỗi hơi thở vào mỗi hơi thở ra, cái tiếng Phật tự nhiên nó có mặt, không cần dụng công nữa. Và lúc bấy giờ thì nó vừa nhẹ nhàng tâm thức, hơi thở mình cũng bắt đầu nhẹ nhàng. Còn ban đầu thì các vị chú tâm vào hơi thở để nhiếp tâm chánh niệm cũng rất là nặng, hơi thở nó mất tự nhiên. Nhưng mà khi qua giai đoạn đó rồi, các vị khéo dụng công thì dần dần hơi thở các vị đi vào tự nhiên, tâm các vị dần dần lắng, những cái ý niệm sao động bất an nó không còn nữa, tự nhiên lòng mình rất là thanh thản. Mà bây giờ thì tâm mình nó không có chạy đông chạy tây chạy đâu nữa cả, nó dừng trú lại ngay hơi thở, mà nó không bắt mình chú tâm nặng vào hơi thở, cho nên hơi thở rất nhẹ, rất thanh thản. Ta gọi lúc đó là lúc mà mình vượt lên được cái trạng thái của thất niệm và chánh niệm, cái trạng thái của có và dụng công và không dụng công. Lúc bấy giờ công phu nó mịn nhẹ nhàng như nước chảy thông dong. Thì về cái mặt lý là vượt lên trên cả tà và chánh. Về cái mặt hành trì là giai đoạn lúc bấy giờ công phu các vị đã nhuần nhuyễn, thuần hòa, an tường và rất là nhẹ nhàng, tĩnh lặng, rất là gần với tự nhiên, hơi thở như hơi thở tự nhiên, không còn có sự gượng gạo ép bức, cố công trì kéo hay là vận dụng công phu gì nghiêm trọng cả. Đấy là cái giai đoạn đã đi vào thuần thục rồi. Tà kiến gọi thế gian, chánh kiến gọi xuất thế. Thưa, đây là cái bước đầu của người công phu tu tập, bắt đầu vào con đường tu. Thưa, ta mà ôm ấp tà kiến, ta không có khả năng mở cánh cửa của tri thức và của tâm hồn mình ra để đón nhận. Giáo pháp là một, đón nhận những cái lời kinh tiếng pháp hoặc là những cái trang kinh, trang ngữ lục của người xưa, và mình làm cho trái tim mình mềm ra để có thể mở ra đón nhận được cái điều của người xưa dạy, nó thấm vào người mình để mình chuyển hóa. Mình khư khư mình chấp cái điều mình hiểu xưa nay là đúng, thế thì không có cái điều kiện để mình mời gọi cái chánh kiến này về. Các vị mà có một cái định kiến về một vấn đề gì thì chắc chắn là các vị không thể mở rộng tâm thức của các vị để đón nhận một cái điều gì, cái ý kiến gì của người khác cả. Dù cái điều đó rất hay, rất tuyệt vời, nhưng mà mình có một cái định kiến mình muốn loại trừ thì tức khắc là tự nhiên trong tâm ta nó có một bức tường chắc hơn cả tường lòng vách sắt, không có cái gì thâm nhập được cả. Cho nên giai đoạn đầu phá tà hiển chánh, làm cho chánh pháp nó soi vào tâm thức của ta, giai đoạn đó gọi là loại trừ tà kiến thế gian, mời gọi chánh kiến có mặt. Và khi chánh kiến có mặt trong tâm thức thì các vị nghiễm nhiên bước lên con đường đạo rồi. Thưa, chánh kiến là gì? Cái từ này nghe thì kêu lắm, nhưng mà mình muốn nó gần lại chút xíu nữa. Chánh kiến đó là các vị nhận diện được cái gì vô thường thì các vị thấy nó là vô thường, cái gì mà khổ các vị nhận diện nó là khổ, cái gì bất an các vị thấy nó là bất an, cái gì nó là sinh diệt đến đi các vị nhận diện nó là cái sinh và diệt đến và đi chứ không phải cái thường còn, gọi là chánh kiến. Ví dụ như các vị nhìn lại thân này, các vị thấy nó đúng như thật bản chất của nó. Nó vốn là vô thường là một, nó vốn là vay mượn là hai, nó vốn là ô uế là ba, nó vốn là bất an là bốn, có phải vậy không? Nó tìm phục mầm bệnh trong này là năm, vân vân. Nhận diện rất rõ về nó mà không có lầm lẫn về nó thì gọi là chánh kiến, chứ không có gì lạ cả. Và mình nhìn ở ngoài nhân gian mọi cái nó đập vào mắt ta thì ta dùng cái lăng kính của chánh kiến này mà rọi vào, gọi đó là người đang ở trong trần thế mà là người xuất trần. Cư trần bất nhiễm là bậc thánh, trụ thế không mê ấy kẻ hiền. Ở trong thế gian mà mình không nhiễm thế gian là thánh, ở trong cuộc đời mà không nhiễm cuộc đời gọi là bậc hiền nhân. Chứ không phải hiền nhân phải mặc áo lá, đi bộ, ăn một ngày hạt mè, thế không phải. Hiền nhân là như thế đó, hiền nhân là ở giữa cuộc đời sống như mọi người mà những cái lợi danh phù hoa vật dục của nhân gian buộc chân họ không được, họ nghiễm nhiên họ đi lòng lộng ra khỏi thì gọi đó là bậc hiền và bậc thánh, thế thôi. Tà chánh đều quét sạch tánh bồ đề rõ ràng. Thưa đại chúng, là trong cái văn học Phật giáo Đại Thừa điều này được nói rất là rõ. Các vị mà đọc vào văn học Phật giáo Đại Thừa như kinh Di Ma Cật thì trong Di Ma Cật có một phẩm gọi là Bất Nhị Môn, tức là nhập Bất Nhị Môn, rất là hay. Một hôm Di Ma Cật giả bệnh, Đức Thế Tôn nghe nói Di Ma Cật bệnh sai, Xá Lợi Phất tới thăm. Xá Lợi Phất nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con không dám tới thăm. Thế Tôn hỏi tại sao? Xá Lợi Phất nói dạ bạch Thế Tôn, cái ông cư sĩ đó rất là ghê gớm, con chịu thua không, không dám lời gần. Có một lần con thuyết pháp cho những cái vị trời nghe, ông xuất hiện bất thường, ông nói này Xá Lợi Phất à, ông là người ở hàng Thinh Văn học địa, đây là những người đã phát Đại Tâm Bồ Tát, ông thuyết cái pháp của ông làm ô uế tâm thức người ta, ông không thể thuyết như thế được. Thế thì con đành phải ôm bát lủi thủi đi về thôi, đâu có dám mở miệng. Rồi Đức Thế Tôn sai A Nan nói ông đến thăm bệnh Di Ma Cật. A Nan nghe bạch Đức Thế Tôn, con không dám. Hỏi sao vậy? Con nhớ một lần Đức Thế Tôn bệnh, con ôm bát nghe lời Đức Thế Tôn dạy, đi xin một chút đề hồ về cho Thế Tôn dùng trong ngày đó. Con vừa gõ cửa nhà thí chủ và người ta sẽ soạn đem đề hồ ra, cái ông Di Ma Cật ông chặn đầu con, nói này A Nan à, ông đừng làm nhục Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là một bậc thị hiện, thân của Như Lai chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng già, chưa từng bệnh, chưa từng chết. Đâu có cái chuyện Thế Tôn bệnh bao giờ mà ông đi sinh đề hồn. Ông đừng làm mã lị chư Phật ba đời, ông hãy ôm bán về đi. Cái con mắc cỡ quá, con đành ôm bán về. Con vừa quay lưng ra thì Ngài Diêm Ma Cật nói thế, nhưng mà hãy trở lại nhận của thí chủ này. Như Lai thân bất động, pháp thân vì vô sinh vô diệt, nhưng mà ứng thân Như Lai thì có bệnh, ông hãy sinh đề hồn. Cái ông Diêm Ma Cật này, ông lật qua cũng được, lật lại cũng được, ông nói tới cũng được, nói lui cũng được, con không thể nào có thể đối phó được với cái miệng của ông, cho nên con không dám đi. Và các vị thử nghĩ là 10 vị đại đệ tử lớn của Đức Thế Tôn, sai ông nào đi, ông nấy đều lắc đầu cả, và bạch Phật không dám đi. Thế rồi Thế Tôn mới sai các vị Bồ Tát, từ Ngài Phổ Hiền cho tới Ngài Địa Tạng vân vân, ông nào cũng lắc đầu và bạch Thế Tôn, cái gì đó là cổ Phật tái lai, con không dám đi thăm. Khẩu miệng của ông rất là phi thường. Cuối cùng Ngài Văn Thù đi, đại trí Văn Thù mà, có ngán ai. Ngài Văn Thù đi thì cả thính chúng 1.250 vị tỳ kheo cùng đồng thời theo Văn Thù, vì biết rằng đây là cái cuộc khẩu chiến rất là hy hữu ở trong đạo. Và khi Ngài Văn Thù đến thì trong nhiều phẩm của kinh Diêm Ma Cật, tất nhiên là không phải mình đang học Diêm Ma Cật đâu, tôi dẫn một chút chuyện cho vị nghe để chứng minh là siêu việt nhị biên thôi nha. Thì Ngài Văn Thù Ngài đến thì trong đó có một phẩm gọi là bất nhị môn, tức là siêu việt cả chánh và tà, phải và quấy, sinh tử và niết bàn, khổ đau và an lạc, hạnh phúc và bất hạnh, vân vân. Thì mỗi một vị Bồ Tát đều nói lên thế nào là cái thấy của ông về bất nhị môn, tức là không còn có hai nữa. Thì ông nói theo tôi thì không có sinh tử, không có niết bàn, gọi là bất nhị môn. Theo tôi thì vô thường và thường đều không có mặt, gọi là bất nhị môn. Theo tôi là Phật không có, chúng sinh không có, là bất nhị môn. Theo tôi, cái tri kiến của tôi nhìn, tức là không có quả bồ đề để cầu, không có địa ngục để sợ, là nhập bất nhị môn. Và cuối cùng hỏi tới Ngài Văn Thù, Ngài nói một câu rất là tuyệt vời. Dĩ nhiên là tôi không nhớ ở đây, nhưng mà câu cuối cùng khi Ngài Văn Thù hỏi cư sĩ Di Ma Cật, theo ông thế nào là bất nhị pháp môn? Các vị thử đoán coi Ngài Di Ma Cật trả lời sao. Ông lặng im không nói gì hết, lặng im như thánh. Ngài Văn Thù Ngài tán thán đó, hay thay, đến lời không còn, bật hết dấu vết của ngữ ngôn, ấy là người đã thể nhập được bất nhị môn. Thưa đại chúng, sở dĩ ta có cái đầu nó khởi lên ý thức lao sao, cho nên ta có cái gì? Ngàn vạn điều hí luận, này phải, này quấy, này vui, này buồn, này hạnh phúc, này khổ đau. Các vị thử nghĩ coi, có cái gì thuộc về lĩnh vực trạng thái vui buồn tâm thức và không có ý niệm chen vào không ạ? À? Không. Có cái chủ thuyết nào trong cuộc đời này mà không được định hình, không được sắp đặt, không được viết ra, không được người ta nói bằng khả năng ý thức không ạ? À? Cũng không. Và tất cả những cái điều đó nếu mà nhìn bằng con mắt của nhà Phật đều là loại hí luận cả. Sao gọi là hí luận? Sao gọi là hí luận? Tức là nói cho vui chơi thế thôi, cãi nhau cho vui thế thôi, chứ không hề dính dáng gì cái chuyện giải trừ phiền não khổ đau của tâm thức, gọi là hí luận. Tôi chia sẻ vài điều mênh mông một chút xíu để các vị thấy. Thông thường chúng ta học Phật có khi chúng ta đi vào lĩnh vực đó rất là nhiều. Ta thích chứng minh cho người khác biết mình hiểu cái này, hiểu cái nọ, hiểu cái kia. Mở miệng ra thì mình hỏi cái chuyện ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Niết Bàn, Kinh Pháp Hoa, nào là Di Thức Tông, nào tánh, nào tướng, vân vân đủ thứ. Những cái ấy, thưa các vị, chỉ cần có một chút thông minh, chỉ cần ghi nhớ một chút là ta nhớ, ta nói được lào lào, nói như cháo chảy. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng của người học Phật không phải là những cái đó. Thưa các vị, làm sao quay trở lại chẳng diễn cho được? Cái gì là không sinh không diệt tự tâm của các vị, các vị sống cho được thì gọi đó là người thông minh biết học Phật. Các vị quay về sống được với cái trạng thái chánh niệm hiện tiền rõ ràng, tức là cái nhận biết, thì khi các vị an trú trong cái thể nhận biết này thì không còn có một ngôn ngữ nào để lý luận cả, không còn cái gì cần bàn cãi cả. Ai nói là chuyện của họ, ai muốn khoe mẽ là chuyện của họ. Chuyện của ta đó là làm thế nào từng phút từng giây từng sát na của cuộc sống mình sống được với cái trạng thái tâm an lạc tỉnh tại chánh niệm rõ ràng, đó là người sống được với cái siêu việt cả nhị biên, cái im lặng vô ngôn, cái không lời của Di Ma Cật, cũng là cái im lặng của Đức Thích Tôn ngày xưa khi chứng đạo. Các vị nghĩ là mình ngồi chung bạn bè chừng 5-3 người, người ta sẽ dĩ phải ồn ào, phải khoe mẽ về họ để làm gì? Để chứng minh cho anh biết là tôi là người có khả năng như thế, tôi hiểu biết như thế, tôi tài ba như thế. Nhưng mà tất cả những cái chứng minh ấy nó phát sinh một điều trong tâm thức của ta là sự bất an. Còn nếu các vị là người có cái con đường thực tập và vững vàng trong pháp môn tu thì không cần chứng minh cái gì cho ai biết cả. Ta hãy thầm lặng mà tu thế thôi. Họ hiểu mình được, tốt. Họ không hiểu mình được, cũng tốt. Họ kính trọng mình, ư, cũng chẳng thêm được mình cái gì về đời sống tâm linh của ta, không có giải trừ được phiền não cho ta. Họ khinh thường mình, họ kính trọng mình, hai cái đấy đều không dính gì mình cả. Mình làm chủ cuộc đời mình, vận mệnh mình trong bàn tay mình nắm mà thôi. Mình có tu, mình chuyển hóa được nghiệp mới là điều thông minh, chứ không hề có cái chuyện khoe mẽ mà thông minh. Cho nên ở cái giai đoạn tột cùng nhất là đi vào cái chỗ vô ngôn mới siêu việt được nhị biên là như thế. Thưa đại chúng, là tôi vừa chia sẻ với các vị chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến gọi thế gian, tà chánh đều quét sạch tánh bồ đề rõ ràng. Thưa, mình quét sạch tà và chánh là cái điều tôi giải minh trên cái ngôn ngữ lý luận. Nhưng mà cái điều gần nhất quay trở lại tự tâm để nhìn, để tu tập, đó là cái vị quét sạch cả cái gì? Cái tiếng nói thì thầm trong tâm thức này, cái tiếng nói thì thầm này các vị quét sạch. Thế thì còn lại cái gì ở trong ta? Còn lại cái tánh biết rõ ràng, sáng ngời, tĩnh lặng như mặt trời giữa trưa chiếu sáng cả sơn hà đại địa. Có một lần tôi chia sẻ, tôi có nói cái năng lượng chánh niệm, cái tâm Phật sáng ngời của mình giống như mặt trời vậy. Nó chiếu sáng. Này là địa cầu, này là quả tinh, này là mặt trăng, này là thổ tinh, một dọc 7-8 hành tinh và những hành tinh rất xa. Nếu mặt trời nó nói cái vật nó chiếu sáng là nó thì chắc hay trúng? Chắc chứ. Nó là ánh sáng, có phải không? Là ánh sáng vô hình, cái nguồn phát sáng từ tinh kia. Và tất cả những cái mà nó thấy hiện diện dưới bóng mặt trời, dưới ánh sáng mặt trời đều là những vật bị chiếu sáng. Các vị thử nhìn coi, cái hình hài này là vật chiếu sáng hay là cái nguồn phát sáng? Vật bị chiếu sáng, phải không ạ? Cái sự nhận biết của ta, đây là thân của tôi, tức là cái này là vật bị chiếu sáng. Vui buồn của tôi là gì? Là vật bị chiếu sáng. Cái nguồn sáng khác chứ đâu phải là cái vật bị chiếu sáng mà là ánh sáng đâu. Cái tuệ giác của ta, cái tâm Phật của ta, cái bản tánh không sanh không diệt của ta, nó nằm bên trong giống như mặt trời vậy. Tất cả những cái nó nhìn được, như thân như vui buồn, như tiếng nói thì thầm, đều là những vật bị chiếu sáng mà thôi. Có vật hay không có vật, ánh sáng vẫn cứ thế. Có điều khi có một cái hành tinh thì do vì cái hành tinh này là vật cản cho nên ta thấy được cái mặt trời rọi sáng đó. Mà nếu ánh sáng đi vào không gian mênh mông thì không có vật cản cho nên không thấy, mà có không ạ? Có chứ. Khi tâm thức mình không có buồn phiền, không có lao sao, không có bất an, không có phù động, không có tiếng nói thì thầm, mà có cái biết rạng rỡ tỉnh ngời, lúc ấy là lúc mặt trời đang rải ánh sáng. Có điều không có vật hiện lên cho nên nó không có cái gì cả, ánh sáng không có cái cơ hội hiển lộ đó thôi. Từ cái ví dụ này các vị quay lại, các vị nhận diện được cái quan trọng là tâm thật bản nhiên của ta, nhận diện được và có một niềm tin là mình vượt lên trên cả tà và chánh. Đó là tà chánh đều quét sạch tánh Bồ Đề rõ ràng. Thưa, mình đi đến đoạn cuối của bài Vô Tướng Tụng, là tụng này là đốn giáo, cũng là đại pháp thuyền, lúc mê tu nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na. Tụng này là đốn giáo, cũng là đại pháp thuyền, mê nghe kinh nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na. Thưa, cái đoạn cuối này nó có một cái đại ý là xác định nội dung trí tuệ và cái năng lực chuyển hóa kỳ diệu của bài tụng Vô Tướng. Tôi lặp lại, đại ý của cái đoạn cuối này là xác định nội dung trí tuệ và năng lực chuyển hóa kỳ diệu của bài tụng Vô Tướng. Điều đầu tiên chúng ta đi vào thì các vị thấy cái câu này, tụng này là đốn giáo, cũng là đại pháp thuyền. Thuyền này là con thuyền của pháp rất là lớn, nó chở rất là nhiều người cho nên gọi là đại pháp thuyền. Điều thứ nhất, đây là cái lời được thốt ra, được tuôn chảy ra từ cái trí tuệ chứng đạt niết bàn, và từ cái trái tim rất là chân thật, từ cái trái tim rất là chân thật thương yêu. Mình lưu ý là có những lời, có những lời chia sẻ của những vị thầy, họ chia sẻ với mình nhưng mà họ muốn phô bày cái kiến thức của họ cho mình biết. Đó là họ vì mình hay vì họ? Thưa, đó là họ vì họ. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ lại điều này để các vị lưu ý. Cái điều đầu tiên các vị lưu ý là những cái lời của Lục Tổ Huệ Năng, đó là những lời dạy nó tuôn chảy ra từ cái nguồn tuệ giác rất là sâu của ông chứng nghiệm được. Và trong những cái lời dạy của Ngài Huệ Năng được kiến tập thành Pháp Bảo Đàn đây, hay là ở trong cái bài Vô Tướng Tụng đây, đó là lời chân thật nhất từ cái trái tim thương yêu, mong muốn là mọi người nếm được hương vị Pháp để thực tập, chứ không hề là một lời giải bài để muốn chứng minh cho người khác biết là mình đã thâm ngộ gì cả. Nó khác nhau là như thế. Và trong đời sống bình thường, các vị có thể có một chút kinh nghiệm về điều này. Có những người họ đến với mình, họ chia sẻ không phải muốn khoe với mình về họ, mà họ muốn giúp mình truyền đạt kiến thức tri thức cho mình. Còn có những người họ nói quên quang, nhưng mà họ muốn khoe họ hơn là họ muốn chia sẻ cái điều hiểu biết của họ để giúp cho mình hiểu biết. Hai cái này nó rất là khác. Thì cái trường hợp ở đây, những lời dạy Vô Tướng Tụng nó là cái dạng của một bậc thiền tri thức lớn muốn đem cái nguồn tự giác chân thật của mình chứng nghiệm được hiến tặng cho con người có duyên với Ngài. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là những người có cái duyên gặp trực tiếp Lục Tổ Huệ Năng, nó khác của mình bây giờ nhiều lắm. Khác chỗ nào? Các vị biết là ví dụ như cũng một lời hát đó, mà nghệ sĩ họ hát bằng tất cả trái tim của họ thì nó khác, mà hát bằng những người nghệ sĩ chuyên nghiệp hát chạy show để kiếm tiền thì nó khác, có phải vậy không? Tức là cũng cung bậc đó, cũng nhịp điệu đó, cũng tiết tấu âm nhạc như vậy, ấy thế mà lời hát nó không có đánh động được trái tim mình, do người trình bày không có cái năng lượng thật sự từ bên trong. Thế thì những người gặp trực tiếp Lục Tổ ngày xưa, ngoài cái khả năng lời của Ngài nó mang cái tính chất rất là chân thật của trí tuệ, của trí tuệ từ bên trong truyền đạt đến, nó mang cả tấm lòng yêu thương đến với mình, nó còn có cái năng lượng của định, của tuệ, tự thân chứng nghiệm của Ngài truyền đạt. Cho nên phước lành thay, chúng ta được nghe trực tiếp ngôn ngữ của các bậc thầy như thế. Cái năng lượng của định lực, của niệm lực, của tuệ lực tự nhiên nó có mặt, nó đến với ta rất là dễ, và ta mở trái tim ra rất là dễ dàng, chứng nghiệm đạo rất là dễ dàng. Còn mình không có cái năng lượng của định, của niệm, mình chỉ có khả năng giải bài. Thế thì thưa đại chúng là mình nói sâu một miếng mà người ta nhớ chút xíu thôi. Nói sâu một miếng mà có khi cả một rừng thính chúng, cả hàng bao nhiêu trăm người, ta về nhà hỏi nhớ gì không, lắc đầu, nó nghe nói vui vui vậy thôi chứ chẳng hề nhớ. Đó là trường hợp của chúng ta hiện tại. Và trở lại, thưa các vị, là người xưa có cái tuyệt vời là từng lời cắt đứt được cái tri kiến hiểu biết của chúng ta, cắt đứt những cái phù phiếm của tâm thức vọng động, đưa mình trở về cái cội nguồn của bản nguyên tâm Phật. Phật thầy dạy đạo là giúp cho các vị quay về nhận diện được cái gì là Phật của các vị, các vị nắm, các vị tu. Và trong Pháp Bảo Đàn này thì từ những lời đầu của Lục Tổ Huệ Năng cho tới cái đoạn thứ 14 của bài Vô Tướng Tụng, từng lời có công năng như thế, có công năng giúp các vị quay trở lại nhận diện được cái gì là Phật của các vị để tu. Chứ không có nghĩa là ta học thuộc câu này, câu nọ, câu kia để dẫn chứng cho vui, không phải như thế. Và trong những lời Pháp Bảo Đàn này mà các vị ngộ được một câu, thấm được cái hương vị chánh pháp một câu trong này sâu đậm, thế thì mình cũng có khả năng có một niềm tin rất vững chắc và cắt đứt được, đoạn đứt được cái dòng chảy sinh tử luân hồi của nhiều kiếp, thể nghiệm được cái con đường niết bàn hiện tiền. Cho nên gọi là đúng giáo, gọi là đại pháp thuyền là như thế. Nó có khả năng chuyên chở mình từ cái bờ sinh tử này vượt thẳng qua bờ niết bàn. Nó có khả năng làm cho mình ngay nơi đây phút giây này nhận diện được tâm Phật bản nhiên của mình để sống. Gọi đó là đúng giáo, gọi đó là đại pháp thuyền là như vậy. Mê nghe kinh nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na. Thưa, tôi lặp lại những điều này để đúc kết cái chương này cho các vị lưu ý. Điều thứ nhất là mê và ngộ nó chỉ cách nhau có một đường tơ kẻ tóc thôi à. Người ta thường dùng một cái ví dụ là giống như cái nhà nó bị tối 100 năm, nhưng mà khi các vị vô trong nhà bật đèn thì cái bóng tối nó không phải là nó lui từ từ, cái thời gian đo đúng 100 năm cái nhà kia mới sáng. Có phải như thế không? Bật đèn lên là nhà sáng liền tức khác, sáng liền theo cái que diêm các vị vừa bật lên, sáng liền ngay cái lúc các vị chạm tay vào công tắc điện bật lên. Chứ không phải mất thời gian 100 năm dài cái nhà kia nó mới có ánh sáng lại, không phải như thế. Đó là ví dụ bên ngoài. Quay lại bên trong, các vị quên, các vị không nhận diện được ta có cái năng lực nhận biết tỉnh sáng rạng ngời, có cái tâm Phật bản nhiên. Thế thì mình cứ thấy mình là những cái buồn, mình là những cái bất an, mình là những cái sầu khổ quằn quại tâm tư. Nhưng mà các vị làm một việc là nhận diện, đây là cái buồn của tôi mà không phải là tôi. Tôi là cái khả năng nhận biết cái buồn. Lúc bây giờ là các vị đã cởi cái buồn ra, các vị máng lên mắt áo trên vách nhà, các vị nhìn nó. Các vị là người đứng nhìn, buồn là cái mắt áo kia. Các vị chỉ cần nhận diện cái buồn của tôi thì tức khắc cái buồn là một trạng thái cảm thọ đến và đi trong vùng trời tâm thức của ta. Ta là năng lực tỉnh sáng rạng ngời nhận biết cho ta không hề là cái buồn. Quên thì mình thấy mình buồn, chực nhớ thì mình thấy buồn là cái bị mình nhận diện, mà mình là cái nhận diện chứ không phải cái bị nhận diện. Mình là năng lượng mặt trời chiếu sáng chứ mình không phải là cái vật cản như hành tinh, như nguyệt cầu là cái nó cản ánh sáng cho nên người ta thấy, không phải như thế. Thì từ cái quên và cái nhớ này bao xa? Thưa, trong đường tơ kẻ tóc, trong tích tắc mà thôi, trong một sát na ngắn nhất, người ta chẻ một phút ra triệu lần, thì cái sát na từ mê và ngộ nó là một phần triệu của một phút, nhanh là như thế. Cho nên mê nghe kinh nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na. Có khi mình nghe kinh mà mình cứ chạy ra ngoài, mình cứ tìm Phật bên ngoài, mình quên rằng tự tâm này có Phật. Ngay trong phiền não bời bời, ngay trong khổ đau trằn trọc này, quay về nhận diện được cái gì? Đang lúc anh phiền não, anh biết đây là trạng thái phiền não của tôi, mà tôi là người đang nhìn cái phiền não, tôi không phải là phiền não. Tức khắc là Phật có mặt trong anh, ánh sáng giác ngộ bật sáng trong anh liền, không có xa sắc gì cả. Gọi là mê nghe kinh nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na là như thế. Có khi mình đã nhiều đời kiếp, mình đi ngang qua cuộc đời này, chưa có cơ hội để học vào Pháp Bảo Đàn, chưa nếm được hương vị của Pháp. Cái cơ duyên mai làm sao là chúng ta có dịp ngồi chung với nhau để chia sẻ về những điều Lục Tổ Huệ Năng đã dạy cách nay trên 1000 năm. Và nếu có điều gì bật sáng trong tâm của các vị, thì các vị hãy có một cái niềm tin vững chắc rằng 10 phương 3 đời chư Phật cũng đi con đường này mà thành tựu. Các vị thánh hiền cũng đi con đường này, các vị thiền sư cũng đi con đường này. Không ai đi con đường nào khác mà thành đạo được cả. Ví dụ như cái công án của Ngài Huệ Khả, tâm thức Ngài rất là bất an. Ngài tới Ngài đảnh lễ Bồ Đề Đạt Ma, bạch tổ xin Ngài ban cho con pháp an tâm. Các vị cũng từng có những lúc tâm hồn các vị rất là rối loạn, rất là bất an như thế, phải không? Các vị muốn vị thầy kia, muốn vị đạo sư kia, muốn vị hòa thượng kia giúp cho các vị, cho các vị điều trị được cái sự bất an của tâm thức. Và các vị lắng nghe Bồ Đề, Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài trao cái pháp an tâm. Ngài trợn mắt, Ngài nói đem cái bất an ra cho ta ăn. Lúc bây giờ Ngài Huệ Khả, Ngài mới quay lại, Ngài nhìn cái bất an. Một lúc, một phút đi qua, Ngài tìm cái bất an hoài không có. Ngài nói nhà bạch tổ cũng tìm hoài không có cái bất an ở đâu cả. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài điểm mặt, Ngài nói ta đã an tâm cho người rồi đó. Thế là Ngài Huệ Khả Ngài bừng sáng. Bừng sáng cái gì? Ta đã từng như thế, có phải không ạ? Các vị có những lúc lòng rối rắm bất an vô cùng, các vị quay, các vị nhìn lại coi cái gì là cái bất an của ta. Thử nhìn lại coi. Thì vừa nhìn thì cái bất an là một trạng thái cảm thọ của tâm hành này. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó diễn hành như những thứ phim đi ngang qua trước mắt. Ta là người chứng nghiệm nó, ta là người nhìn thấy nó. Nó là chiếc áo máng lên mắt áo bên vách nhà kia. Ta là người nhìn nó, ta đâu phải là nó, phải không ạ? Và khi ta nhìn thấy nó rồi thì ta là cái trạng thái nhìn. Cái trạng thái nhìn này có bất an không? Thưa không. Rõ ràng là trạng thái này Ngài Huệ Khả ngày xưa đã được tổ chứng nhận cho. Ông đã như thế, ta cũng như thế. Đó là tâm Phật của chính ông, hãy ráng mà bảo hộ. Tâm Phật ba đời nằm ở chỗ đó mà thôi. Ta cũng thế. Thưa các vị, bài tụng vô tướng này chúng ta đã học đến đoạn cuối. Và cái điều tôi lặp lại đây là xin các vị nhớ cho là mê thì ta nghe ngàn vạn kiếp không thể ngộ. Nhưng mà duyên với đạo sâu dày, các vị nghe một câu, các vị quay trở lại chứng nghiệm được điều này, thì trong một sát na ta đã là con người mới, không còn là những người trầm luân trong miếng khổ ngày xưa nữa. Và sau đó thì ngài Lục Tổ ngài có nói thêm một đoạn. Sau khi nói hết bài vô tướng tụng, ngài nói thêm nè: sư lại nói, nay ta ở chùa Đại Phạm thuyết pháp đốn giáo này, nguyện cho pháp giới chúng sinh nghe được pháp này liền kiến tánh thành Phật. Không phải là Lục Tổ ngài mong cho các vị nhận ra được tự tánh rồi các vị ăn nên làm ra có tiền có của gì cả. Tại sao? Thưa, dù có giàu có mấy, rồi các vị cũng lay quay trong cái khổ mà thôi. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ. Chỉ có người giác ngộ vượt thoát nỗi khổ thôi à. Lúc ấy, Vi Sử Quân và tất cả quan chức đạo tục nghe sư thuyết pháp đều được tỉnh ngộ, đảnh lễ tán thán rằng: lành thai, lành thai, đâu ngờ xứ Lãnh Nam lại có Phật ra đời. Tức là ở cái vùng biên địa ngày xưa so với nước Trung Hoa bây giờ là cái vùng quê dốt, dân không có trình độ, không có tri thức gì cả, ấy thế mà có một con người xuất hiện ra cuộc đời, trí tuệ tỏa sáng, có thể giúp được bao nhiêu người thâm ngộ được yếu lý của Phật để thực tập. Và cuối cùng tôi có vài điều nhắc đại chúng thế này. Điều thứ nhất, chúng ta hãy có niềm tin rất chắc chắn rằng cái tâm Phật bản nhiên tự có trong ta đều bình đẳng, không vì lý do da trắng, da đen, da màu, không vì lý do trình độ tri thức thấp cao hèn kém, không vì lý do giới tính đàn bà đàn ông gì mà khác biệt cả. Tâm Phật bản nhiên nó có sẵn trong ta. Các vị thử nhìn coi cái sự nhận biết của mình. Như vui đến các vị biết đây là vui, buồn đến các vị biết đây là buồn, cái đó nó có màu sắc gì không? Nó có phân biệt nam nữ gì không? Nó có phân biệt trình độ tri thức thấp cao gì không? Thưa không. Cho nên mình hãy có một niềm tin vững chắc là cái Phật tánh bình đẳng có mặt sẵn trong ta. Cái thứ hai là ta hãy có một cái niềm tin là cái khả năng thành Phật tức khắc ở trong ta. Điều này thưa không phải là cái điều gì khó khăn và không chứng nghiệm được. Một là các vị quên, các vị thả mình trôi trong phiền não khổ đau, các vị thả mình trôi trong bất an, trong bất hạnh, trong lo âu, các vị chợt nhớ, các vị nhìn thì tức khắc là các vị trạng thái nhìn, chứ các vị không phải là những cái trạng thái của tâm hành khổ đau phiền não kia. Và hai cái này khoảng cách nó rất là gần nhau, và các vị chỉ cần quay lại là các vị chứng nghiệm được điều này rất là rõ. Cái thứ ba, thưa đại chúng, rất là quan trọng là cái chuyện thực tập của chúng ta, cái chuyện quay lại nhìn, cái chuyện mời năng lượng chánh niệm, cái nhận biết có mặt. Nó không phải đợi đến lúc các vị ra cửa bước lên xe về nhà thắp hương trước bàn Phật mặc áo tràng rồi mới có, mà nó có mặt ở ngay nơi đây và giờ phút này, phải không ạ? Tức là Phật của các vị đang hiện có ngay nơi này, ngay lúc các vị đang ngồi nghe tôi nói từng lời đây là Đức Phật trong tự tâm các vị đã phóng quang chiếu sáng cái đất trời, chứ không cần đợi thêm cái gì nữa cả. Ngay nơi đây và giờ phút này, ta khéo là ta quay lại, ta mời gọi Phật chiếu diệu trong ta, và không khéo thì mình thả mình trôi trong sinh tử luân hồi, không phải một đời này mà còn hứa hẹn hà sa kiếp nổi trôi trong biển khổ nữa. Cho nên cái điều nhắc nhau đây, thưa các vị, con đường chánh pháp rất là khó gặp. Các vị thiện tri thức ra đời không phải dễ kiếm, mà chúng ta có cái cơ duyên nghe được đạo, quay lại có niềm tin với chính mình, xin các vị hãy hết lòng thực tập, đừng để ngày đoạn tháng qua, đừng để cho mình tới lúc chân bước vô hòn rồi hối hận những ngày tháng đi qua, thì lúc bây giờ đã muộn. và xin dừng ở đây. Và xin mời các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.